Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Phải làm gì để có được công việc mơ ước?
Các bạn nên học MLB,
đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật học hành.
Đam mê trong cái nghề này và muốn học hỏi.
Mời các bạn hãy cùng Hương Lan tìm hiểu. Mến chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Thưa quý vị, trong thị trường lao động phổ thông tại Úc có rất nhiều công việc mà có thể coi là độc quyền của cộng đồng người Việt. Chẳng hạn như nghề làm nail, bán bánh mì, làm farm và một trong số đó là công việc kinh doanh giặt ủi. Và nghề này thường sẽ bao gồm các dịch vụ như giặt khô, là dry clean và sửa quần áo. Hiện nay phần lớn các cửa hàng giặt ủi ở Úc đều do người Việt đứng làm chủ. Trước khi nghề giặt ủi trở nên thịnh hành trong cộng đồng người Việt như bây giờ, thì người Việt lại từng nổi tiếng với nghề may vào những năm 90. Tuy nhiên, nghề này đã dần tàn lụi do sự dịch chuyển nhân công sang các nước châu Á nhằm tiết kiệm chi phí.
Đầu tiên người Việt mình qua đây là làm nghề may. Sau một thời gian bao nhiêu năm thì nghề may ở đây nó thất bại, tại vì bây giờ những người chủ hãng lớn đó, những ông CEO bự đó, ông đi về Trung Quốc, ông đi về Ấn Độ, Bangladesh để ông mở hãng bên đó. Tiền công nhân nó rẻ hơn, cho nên nghề may nó sụp đổ. Người Việt mình bây giờ chuyển sang cái nghề khác. Đầu tiên cái nghề laundry này á là thì của Tây rồi, mình chấp nhận được của Tây, của Hy Lạp, của người này người đó. Nhưng mà sau dần dần nó chuyển qua là của người Korea, Korea rồi có một cái thời gian mà hoàn toàn là Việt Nam mua không thôi. Việt Nam mua nghề laundry với là dry clean này rất là nhiều. Bây giờ có những người họ thành công trên nghề này. Thành công là cái gì? Ở cái là từ cái nghề mà laundry họ thấy là cái gia đình họ có đủ cái điều kiện để mà mở những cái dry clean lớn. Những cái dry clean đấy rất là lớn. Cái lợi tức một tuần có thể lên cả chục ngàn đồng. Cho nên là người ta thành công. Thành công ở cái là người ta bỏ sức của gia đình ra. Người ta làm hết trong cái đó. Thuê ít thợ lắm, ít thuê thợ lắm. Cuối cùng người ta lấy cái số tiền người ta làm được, người ta tiết kiệm được, người ta mua cái khác.
Vừa rồi là ông Quốc Tuấn, một chủ tiệm giặt ủi ở Sydney với 25 năm trong nghề và đã chứng kiến những thay đổi về ngành nghề trong cộng đồng người Việt. Ông Tuấn đã chia sẻ về câu chuyện kinh doanh nghề nghiệp của mình.
Tôi làm khoảng 25 năm. Thì ngày xưa ở trên Bondi, tôi có khoảng 3-4 cái shop laundry thế này. Thì tôi thì bắt đầu từ những cái shop cũ, tôi mua những cái shop cũ, rồi từ từ từng bước một tôi tiết kiệm, rồi tôi thay đổi máy móc dần dần á, thì shop sách rồi tôi build up lại, tôi làm lại thì nó trở thành mới dần lên. Và mình do cái cách mình làm với lại cái cách mình tiếp xúc khách rồi đó, họ thương mến, họ đến với mình, thì dần dần cái income mình nó lên. Thì sau đó mình bán cái đó đi. Thí dụ như hồi đó tôi mua cái shop đó khoảng 70 ngàn, tôi làm khoảng chừng 1 hoặc 2 năm thì cái shop tôi trở thành nó khác đi, nó mới hết máy móc rồi, nó mới dần lên, với lại cái lợi tức nó tăng lên được chút xíu, là tôi bán khoảng chừng 90-100 vậy đó, tôi thấy có lời được. Nhưng mà thì tôi bán đi, và tôi nhắm là khi mà tôi bán tôi phải mua một cái nào khác nó cũ, nó nhỏ hơn, nó cũ, rồi tôi lại làm tiếp để cho nó lên, rồi tôi lại bán. Tôi bán như vậy, tôi mua đi bán lại vậy, khoảng chừng 3-4 cái shop như vậy.
Như vậy để mở một tiệm giặt ủi sẽ có hai hình thức: có thể mua lại một cửa tiệm đang kinh doanh hoặc tự mở tiệm mới. Nhưng thông thường người Việt kinh doanh giặt ủi sẽ mua lại cửa tiệm để tận dụng nguồn khách hàng có sẵn. Trong một tiệm giặt ủi sẽ có nhiều hình thức dịch vụ. Khách hàng có thể bỏ quần áo ở tiệm giặt hoặc cũng có thể thuê máy và tự giặt. Nhìn chung, nghề giặt ủi không phải là một nghề cần quá nhiều kỹ năng, không mất quá nhiều thời gian học nghề, nhưng cần sự cẩn thận, chu đáo để tạo sự tin cậy nhằm giữ chân khách hàng.
Ví dụ như một máy giặt ở đây có 12 đồng thôi. Mình giặt, mình sấy, mình xếp lại, mình bỏ trong túi. Một máy giặt khoảng 4kg, 12 đồng bạc. Trong khi đó nếu mà họ sell service ở đây á, thì là họ mất hết 10 đồng. Tức là mình bỏ công làm lời là như vậy. Cái nghề này đâu cần chuyên môn nhiều đâu. Mình tới mình học bạn mình tới những cái shop quen thế này. Mình học bạn mình, hoặc là khi mình mua được một cái shop, người chủ này, cái người chủ trước này, họ ở lại họ dạy cho mình khoảng 2-3 tuần. Chỉ có là phân biệt được cái vải nào nó dễ ra màu, mình không thể giặt chung, vậy thôi. Mình giặt chung nó lây màu qua cái đồ trắng của họ. nhưng mà đa số là đồ cũ là nó không có ra màu nữa. Chỉ có trừ trường hợp siêu của Trung Quốc là nó dở quá, nhúng vô nước là nó ra màu, cũ mới gì nó cũng ra màu hết. Còn cái ủi đồ này kia nọ thì dễ mà, thấy chưa? À, bằng ủi mình ủi vậy đó, mình coi cái mình từ từ mình mới làm được, cái gì cũng vậy.
Ngoài giặt ủi thường, còn có một hình thức giặt khác là giặt khô, tức là dry clean. Việc kinh doanh dry clean đòi hỏi vốn khá lớn để trang bị máy móc, đồng thời cũng cần nhiều nhân công hơn. Tuy nhiên so với giặt ủi thường thì công việc dry clean khá vất vả do môi trường làm việc nóng nực và phải luôn tiếp xúc với hóa chất.
Mình mua một cái shop dry clean cũng giống như cái laundry này, cũng phải mua cái cũ. Nếu mua cái mới là nó thất bại ở cái chỗ là mấy tháng đầu không có khách đấy. Mà dry clean á, cái nghề dry clean á, nó vất vả ở cái chỗ là vì chemical, cái hóa chất đồ này cái nọ phụ thuộc hết vào một cái công ty. Và nó rất là đắt tiền. Cái máy dry clean á, thì phải, nó có cái kỹ thuật của nó. Dry clean rất là dơ, khoảng 3-4 bộ suit như vậy đó, bỏ vào giặt một máy. Giặt dry clean nó gọi là giặt bằng hóa chất. Mà cái nước đó nó không phải là dầu xăng, mà nó còn mạnh hơn cả dầu xăng nữa. Thọc cái tay vào trong cái nước đó mà rút ra một cái, thổi lên vậy nè, chưa đầy 2 phút đồng hồ là có những cái tay mình nó trắng bóc hết, giống như muốn lột da luôn vậy. Tức là nó tẩy mạnh như vậy. Cho nên nghề dry clean, trong cái shop dry clean nó nóng kinh khủng lắm. Rồi bao nhiêu cái bằng giặt nữa, cái bằng ủi đó, ủi người ta bằng ủi dập. Một phát là ra một cái quần, chứ không phải ở đây mà ủi tới ủi lui, không phải vậy.
Cũng có liên quan đến quần áo, người Việt còn có một nghề nữa là nghề sửa đồ. Những người làm công việc này cũng đi từ nghề may quần áo trước đây, hoặc có những người làm kinh doanh buôn bán quần áo và kiêm thêm công việc sửa đồ cho khách như một nghề tay trái. Tuy vậy, công việc này lại đem lại thu nhập khá tốt. Cô Ngọc Duệ, một người làm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và cũng đã làm thêm nghề sửa đồ, cho biết.
Tôi làm nghề này là khoảng hơn 20 năm. Nhưng mà bắt đầu á, khi mà mới qua Úc á, mình đi mai, đi cắt chỉ rồi á. Rồi xong rồi á, đi bán quần áo. Cái này là mình bắt đầu từ buôn bán quần áo. Mà buôn bán quần áo mà mình bán ở một cái vùng á, người Úc á, nhiều á, thì nó mới trôi chảy, nó mới good, nó mới công việc mới được. Chứ cũng giống như người Việt Nam mình, một tuần đâu có ai đi mua quần áo mỗi tuần đâu. Nhưng mà người Úc người ta mua mỗi tuần. Rồi mình biết mai sẵn rồi. Chứ là cái này là phải có năng khiếu. Tức là học mai từ hồi nhỏ rồi bên Việt Nam rồi. Cho nên mình mới làm được. Làm được khoảng 1 năm, khoảng 2 năm thì bắt đầu mở shop, rồi bắt đầu nhận sửa đồ. Mới đầu thì ít lắm. Lúc đó mở ở một cái vùng đó thì người Úc ít, cho nên đồ cũng hạn chế. Nhưng mà sau này lên cái vùng ca, vùng thuộc là Úc không, Sutherland and Engadin, nó cho nên nó có nhiều, toàn là người Úc đó, thì người ta mới sửa đồ nhiều. Người ta có nhu cầu nhiều hơn. Người Á Châu, nói chung người Á Châu ít sửa lắm. Gần như là một năm sửa một người, hai người là nhiều lắm. Thì trung bình cắt ngắn là khoảng 65 đồng cho cái áo đầm. Còn bóp vô sửa, bóp eo, bóp vai, trên thường làm cái shoulder, cái vai nhiều nhất. Nên kia thì có thể có cái cũng vài trăm, tùy theo mình sửa. Còn nguyên cái bộ đồ chắc cạch là lên lai tay áo cho con trai á là 35 đồng. Còn cái quần là 15 đồng, cho nên một bộ là 50.
Có lẽ sẽ có người thắc mắc, chi phí để mua quần áo mới không phải là quá cao, thậm chí chỉ cần từ 10 đô đến 20 đô la thì bạn cũng đã có thể mua được một cái áo mới hay một cái quần mới. Hoặc những mùa sale cuối năm, giá quần áo thời trang giảm mạnh. Vậy tại sao người tiêu dùng vẫn sẵn sàng bỏ vài chục đô la để sửa quần áo? Và đối tượng khách hàng là ai?
Bây giờ họ thường mua online. Mà online thì không bao giờ fix, không bao giờ dừa. Bây giờ là khoảng tháng sau á, là mấy đứa mà dừa phí này, dừa hết, dừa thi HSC xong á, là nó bắt đầu nó chuẩn bị cho một cái lễ lớp 12. Rồi con trai thì mua đồ vest. Rồi con gái á, thì mặc áo đầm dài, nó mua xong là nó bút để mà sửa. Sau cái formal detail detail, tức là hết cái phoenix này, thì nó tới niên học mới thì nó phải mặc cái đồng phục khác rồi. Người Úc đó, họ trăm con hả? Cái lão đầm không thể nào dài hơn đầu gối, hoặc tới đầu gối họ cũng không chịu nữa, phải cách đầu gối 9 cm, trường đạo là 9 cm. Và khi mình quỳ xuống là cái áo đầm á đụng với đất, mặc cái áo uniform phải gọn đẹp vừa vặn, không rộng, phải nhấn ben vô. Con gái mà tới mà G7 là vô high school á là bắt đầu họ cho mặc đồ rất là đẹp. Thì cô, cái chỗ cô á là cô làm rất là nhiều đồ cho Qantas, Bullet, rồi find mấy người cứu hỏa với mấy cô tiếp dân thông. Rồi có những người mới sanh con thì họ mua đồ tới thì tất nhiên là mặc không được rồi. Với lại của bệnh viện, đồ của người già, những người mẹ, người cha ở trong nursing home thì khi người con tới thăm thường mua quần áo cho, thì họ sẽ nhờ người nurse đem ra để mình sửa. Đồ mà đem ra sửa đồ rất là đẹp, đồ David John với Mayer. Cho nên mình phải nhìn để mình hiểu được cái nhu cầu của họ.
Nếu như công việc giặt ủi không đòi hỏi nhiều kỹ năng, thì công việc sửa đồ lại đòi hỏi người làm nghề phải biết may vá và có khiếu thẩm mỹ. Nên đây không phải là nghề mà ai cũng có thể làm được.
Đồ sửa nó quan trọng cái là không phải ai sửa cũng được. Nếu lên like cái quần, cái áo thì nó rất là dễ. Nhưng mà có những cái khác không thể nào làm được. Giống như một cái áo đầm cưới hoặc là cái áo formal. Mà nếu tụi nó mua thường 200 là minimum. Còn nếu mà đầm cưới thì mắc tiền. Mà nếu mà mình làm không đúng thì mình phải đền. Cho nên khi mà mình nhận cái đồ, mình phải nhìn cái đồ cho thật kỹ. Như là vô cái dây kéo, vô cái dây kéo nào để thích hợp cho cái nào. Cái áo đầm thì phải cái dây kéo nào. Cái áo jacket đó là vô cho cái dây kéo nào. Thì nói chung mình cũng không có biết đâu. Mình cái nghề dạy nghề mình thôi. Chứ mình có cái năng khiếu thẩm mỹ, mình nhìn mình biết. Như ở cái áo đó, cái bà đó bận vô, mình thấy thì mình nghĩ là phải làm cái chỗ này. Làm chỗ này thì nó đẹp. Mình nhấn cái ben thêm, mình đưa cái ngực lên, hay mình đưa cái vai lên, hay mình bóp ở dưới, hay mình đưa như thế nào. Người ta mua cái áo đầm đó người ta rất là thích, nhưng mà bây giờ nó chật thì mình làm sao để cho nó bận được.
Và một yếu tố quan trọng góp phần vào việc kinh doanh thành công ngoài sự chăm chỉ, chu đáo với khách, đó là chọn một địa điểm để mở cửa tiệm. Dù là giặt ủi hay là sửa đồ, thì theo những người trong nghề cho biết, người Úc gốc bản xứ sẽ có nhu cầu sử dụng các dịch vụ này nhiều hơn. Do đó, khi chọn địa điểm kinh doanh, phải chọn ở những nơi có dân cư đông đúc, khu vực dân cư trung lưu hoặc giàu có, hoặc những nơi có đông khách du lịch, thì việc kinh doanh mới thuận lợi.
Vào một cái shop mà muốn mua, người ta bán thì mình đi đến thì mình xem mà. Vào một cái shop muốn mua với cái giá đó đó, mình nhìn thấy coi cái địa thế của cái shop nó nằm như thế nào. Thì cái vùng này mình nhìn rồi, mình đi quanh cái vùng này rồi. Khu vực này là khu vực hơi đắt tiền. Thì mình biết rằng những người ở xung quanh đây thuộc về cái dạng khá giả. Mà cái dạng khá giả thì đa số là người ta phải đi giặt ở ngoài, người ta ít cứ giặt ở nhà. Đấy, cho nên là mình thích mua ở đây là như vậy. Cái địa thế rất là quan trọng. Cái shop dry clean mà có xe mà lái vô trong cửa bỏ đồ rồi đi ra nữa mà. Những cái shop đấy thì nó rất là đắt tiền, nhưng mà những cái shop đấy đó làm ăn rất là được, rất là đông khách. Tại vì người ta không thích mà coi như là cậu xe một chỗ nào đó rồi đi tới xách một túng đồ đi tới bỏ dry clean xong rồi đi ra xe, có đôi khi bị phạt nữa, đậu trước không có chỗ rồi này kia nọ. Ở đây cái chỗ đậu xe rất là khó.
Chỗ này thí dụ ở những chỗ này á, mình phải trả có thể gấp 2 lần cái tiền mướn, cái tiền rent shop á, có thể gấp 2 lần. Mà cái nhu cầu của người Úc người ta nhiều hơn gấp 10 lần của cái người Việt. Họ mua đồ David John, con có biết đồ David John mà họ mua một lần một giỏ. Còn họ đi Mỹ về á, có một gia đình đã sửa gần 50 cái quần jean.
Thưa quý vị và các bạn, ở bất cứ lĩnh vực nào thì việc kinh doanh thành công hay thất bại cũng còn phải dựa vào nhiều yếu tố như sự may rủi, chất lượng phục vụ, địa điểm. Và tuy không còn là một nghề hái ra tiền như nghề may cách đây 20 năm, nhưng giặt ủi và sửa quần áo cũng đang đem lại thu nhập tốt và cuộc sống ấm no cho nhiều gia đình người Việt tại Úc hiện nay. Và đến đây thì chương trình Bạn Muốn Làm Nghề Gì xin được tạm dừng. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau.